Tôi là Lê Hiền, hàng năm thỉnh thoảng tôi đi du lịch ở bên Thái Lan, và lúc trước thì tôi tình cờ gặp được một số người họ đang sống tị nạn ở tại Đất Thái. Thì tôi cũng có hỏi họ và tâm tình với họ, thì họ nói là họ sẽ ở tị nạn ở đó, thì tôi anh em chúng tôi là một cái nhóm nhỏ, chẳng hạn như tôi đi với vợ thôi, hoặc là sau đó thì có một vài người bạn nghe nói như vậy thì vợ chồng họ, người ta bạn tôi cũng đi theo tôi. Thì chúng tôi thường thường thấy họ sống cái cảnh bên đó nó rất là khó khăn, tại vì bây giờ họ không được hưởng cái quy chế tị nạn như ngày xưa anh em chúng tôi hoặc là gia đình tôi. Coi như là vấn đề UN là bây giờ họ không có còn giúp đỡ như xưa. Vì vậy mà họ sống cảnh cũng phải nói là rất khốn cùng. Chẳng hạn như phải cố gắng đi làm lấy bữa đói bữa no. Và trong khi họ sống qua bên đất Thái Lan đó Mai Hoa, thì họ không có giấy tờ để tùy thân, gọi là no ID. Thì vì vậy mà thưa quý thính giả của Đài SBS và Mai Hoa, họ sống coi như là nếu mà đi làm mà không có giấy tờ ID, giống như người Thái thì người ta làm được 400 baht một ngày đi. 400 baht thì tương đương với mười mấy đô một ngày. Còn nếu mà người Việt của mình mà đi làm không có giấy tờ thì khoảng từ 200 baht, khoảng nửa giá của người ta mà thôi. Nên là đời sống nó rất là khó khăn trong cái vấn đề rồi cơm, nước, họ phải sống, họ phải mướn nhà, họ phải trả tiền nước, tiền điện, tiền nhà, rồi phải lo cơm, áo, rồi cho cuộc sống hàng ngày. Nên là tôi thấy rất là khó khăn. Vì vậy mà đôi lúc tôi đi, cái nhóm tôi đi thì thật sự ra thì cũng rất là hạn hẹp đó Mai Hoa. Thì chúng giống như mình giúp là mình giúp trong cái khả năng của mình thôi. Thường thường thì mình cho được một người như vậy thì 1.000 baht, ai bệnh đau thì mình cho 1.500 baht. 1.000 baht thì tương đương với 40 đô, còn hoặc là 1.500 baht thì nó tương đương với 50 đô hoặc là hơn một tí. Tuy nhiên cái mình cho một mình vì vợ chồng tôi thì nó rất là hạn hẹp. Vì vậy mà đôi lúc tôi phải một lần đi, chẳng hạn như lần này lâu lâu tôi mới làm một mới mới, mới xin tổ chức gây quỹ một lần, chứ không phải năm nào cũng thường gây quỹ. Thì để mong rằng nó có thêm một ít tiền để mình qua bên đó mình giúp đỡ cho quý đồng hương đang cần sự giúp đỡ vì họ sống cái cảnh nó khó khăn quá.
Dạ thưa anh, những cái khó khăn như anh vừa kể là những khó khăn về cơm áo gạo tiền. Anh có thể cho biết rõ hơn về những khó khăn về mặt pháp lý mà những cái người đồng hương của mình, người Việt còn mắc kẹt lại ở Thái Lan. Chẳng hạn như là những vấn đề pháp lý với chính quyền Thái Lan, chuyện học hành của con cái họ và chuyện dựng vợ gả chồng và tất cả những thứ đó, anh có biết gì không thưa anh? Xin anh chia sẻ.
Thưa Mai Hoa và quý thính giả của đài, theo tôi được biết là những người mà đến Đất Thái mà họ gọi là tị nạn, thì nó gọi là bây giờ mình gọi là tị nạn đến Đất Thái là bất hợp pháp. Vì vậy mà con em họ không được học hành, mà chính bản thân họ cũng không được đi lại tự do. Tại vì nếu mà đi ra ngoài chợ thì may mắn mà không gặp cảnh sát Thái thì không sao. Còn nếu mà gặp cảnh sát Thái, họ hỏi giấy, nói tiếng Việt hay là tiếng Thái, biết bập bẹ thì họ biết mình không phải là người Thái, là họ bắt về trại giam ở trại di trú của Thái, thì càng khổ thêm và rất là khó ra. Thì theo tôi được biết như vậy. Vì vậy mà cái người tị nạn mà qua bên đó rồi thì vấn đề mà pháp lý thì nói chung là mình đã sống bất hợp pháp rồi, nên thành khi mà gặp anh em cảnh sát Thái bên đó thì phải nói là rất là khó khó có trình bày lý do tại sao mình qua bên đó.
Rồi có bị gặp cái cảnh mà bị trục xuất về lại cho chính quyền Việt Nam không thưa anh?
Khi mà bị bắt vô trong trại giam gọi là trại di trú của Thái thì thường thường thì theo luật pháp của Thái thì họ trục xuất về Việt Nam. Tuy nhiên nếu mà ai muốn về phải liên hệ với tòa đại sứ Việt Nam, tổng lãnh sự ở bên đó thì để mà xin sự giúp đỡ để họ cho về, nếu mà thật sự người đó muốn về. Tuy nhiên tôi cũng không biết cái lý do tại sao có nhiều người họ lại không dám về. Họ đi rồi họ sợ dắt về thì sợ chính quyền Việt Nam gây khó khăn, hoặc là đi bắt vào trại bỏ tù hay là như thế nào. Có nhiều người họ không dám về nên là họ sống luôn ở trong tù, ở trong trại giam rất là lâu đó thưa Mai Hoa.
Có nghĩa là họ thà chịu sống chui nhủi, sống bất hợp pháp, sống khổ sở và thậm chí sống trong tù chứ không chịu về lại với cái chế độ cộng sản, mặc dù đó là Việt Nam, là quê hương, là đất nước của họ.
Rất là đúng như vậy. Thế nên là có người, theo tôi biết, một vài người thì đã từng bệnh đau và mất, coi như chết tại trong trại giam di trú của Thái. Đó. Mà có rất là nhiều người sống, cảm tôi thấy khổ quá mà, sống gì mà không có quê hương, không có tổ quốc, sống vô gia cư, vô tổ quốc như vậy. Mà họ chấp nhận họ sống được là tôi cũng không biết, chắc họ sợ quá, không dám về sao nào.
Thì không chỉ là nếu mà khỏe mạnh rồi đi làm được thì không nói gì, còn vấn đề là bệnh hoạn rồi già cả rồi trẻ con nữa, tôi có rất nhiều vấn đề nhiêu khê trong cuộc sống.
Đúng mà, tại vì không, bây giờ UN họ không giúp đỡ trong cái thời gia đình tôi và quý đồng hương ở đây. Khi mà bệnh đau như vậy, chẳng hạn như thường thường bệnh thì không ai cũng có thể tránh khỏi, rồi hoặc là accident làm bị gãy tay gãy chân rồi như thế này nọ, nhưng mà thật sự thì không có ai giúp đỡ, không có tiền giúp đỡ. Có đôi lúc thưa Mai Hoa và quý thính giả, họ bị một vài cái bị accident trong vấn đề làm việc thì bên đó đâu có ai đền, tại là mình làm lậu mà. Thì đôi lúc thì chúng tôi, anh em chúng tôi cũng xin chẳng hạn những cái nhóm nhỏ chúng tôi hoặc là những người anh em quen biết thì đóng góp lại ví dụ như vài trăm, năm bảy trăm, bảy tám trăm tùy theo cái bệnh tình nặng nhẹ, có đôi lúc cả ngàn đô thì mình gửi qua để giống như mình giúp, nhưng mà chỉ có giúp trong cái nhất thời thôi đó mà. Yeah. Mai Hoa và quý thính giả, chứ không có lâu dài thì mình không đủ khả năng đó Mai Hoa.
Thưa anh, nếu mà họ bị bệnh hoạn có vấn đề gì mà phải vào bệnh viện thì có được vào không, họ có dám vào bệnh viện không thưa anh?
Cái đó thì câu đó là nó rất là khó khăn, thật sự tôi không biết Kim. Nhưng mà tôi thấy có nhiều người cũng nhờ cha hoặc là nhờ thầy chùa. Đó, khi mà bệnh mà muốn vào nhà thương nó cũng nhờ sự giúp đỡ của cha hoặc là thầy chùa. Chắc để vô trong đó mà nói nhà thương một tiếng hay sao đó thì họ cũng được điều trị, nhưng mà phải trả tiền.
Thưa anh, cái nhóm của anh là gồm bao nhiêu người thưa anh? Anh đã làm việc này từ bao lâu rồi thưa anh?
Tôi làm cái này là có mấy làm được vài năm rồi, cái nhóm này là không nó xin lỗi Mai Hoa và quý thính giả như vậy. Chẳng hạn như là hai vợ chồng tôi đi thì tôi nói thì năm nay tôi đi chơi, tôi đi qua Thái đó, và sau đó thì có thể ghé thăm đồng hương một vài ngày đi thăm từ nhóm. Thì anh em những người lắng nghe đó thì họ nói là thôi nếu mà khi nào anh đi, năm nay anh đi thì tôi sẽ đi với anh. Thì một lần đi như vậy thường thường cũng có vài cặp gia đình, chẳng như tôi thì một lần đi là khoảng 5 cặp hay là 4 cặp hay là 3 cặp đó, vợ chồng tôi và những cái số người đi cũng anh em đàn là lớn tuổi mà, thì giống như retire rồi, sẵn đó là đi, vừa đi nghỉ ngơi rồi vừa đi thăm viếng, và có thể thì mình ủy lạo đồng hương và an ủi họ một tí vậy thôi, chứ mình đâu không có khả năng làm lớn. Yeah. làm lớn làm cho.
Dạ thưa, lần này thì anh định tổ chức một cái bữa tiệc để gây quỹ để giúp những đồng hương của mình còn kẹt lại ở trên đất Thái, và những người Việt, tiếng là người Việt nhưng mà là không có tổ quốc và cũng không có quê hương. Thế thì không biết là cái bữa tiệc gây quỹ của anh thì được tổ chức vào lúc nào, tại đâu thưa anh?
Thưa Mai Hoa và thưa quý thính giả của đài SBS, vì vậy mà tôi rất là ái nái, và khi mà tổ chức một cái tiệc để gây quỹ thì tôi nên là anh em cũng có đóng góp, nói là thôi gây quỹ đi kiếm vài ngàn để mà đi qua giúp người ta, chứ bây giờ ít quá thì cũng tội. Thì thứ sáu này là ngày 8, chỉ còn thứ tư, thứ năm, thứ sáu thì tôi sẽ tổ chức một cái dạ tiệc gây quỹ ở tại Crystal Palace ở Kelly High, ở vùng Kelly High gần ở cấp Tramata, và cái số vé bán thì 50 đô một vé. Tôi sẽ trừ chi phí đồ ăn và băng nhạc dưới in giấy rồi vân vân. Thì tôi sẽ mong rằng tôi sẽ kiếm được một người đồng hương đi đến ủng hộ chương trình năm đó, thì tôi sẽ dư ra được 20 đô. Thì tôi chỉ mong rằng tôi được 30 bàn. Nếu mà 30 bàn như vậy tôi chỉ mong rằng được 6.000. Đó, 6.000, và đồng thời anh em chúng tôi đi, trong cái nhóm anh em chúng tôi đi thì thưa Mai Hoa và quý thính giả, anh chị em chúng tôi bỏ tiền ra mua vé máy bay và phòng ngủ và ăn uống, mọi chi phí anh em chúng tôi đều tự túc, và đồng thời anh em chúng tôi một nhóm nhỏ có đóng góp thêm, chẳng hạn như vợ chồng tôi có đóng góp 500 đô, anh chị Lê Xuân Bửu đóng góp 500 đô, anh Lê Đá đóng góp 600 đô, và anh Lâm Xuân đóng góp 500 đô đó, và có một cái tiệm cá Thuận Phong ở AA Supermarket ở đường Park Road giúp đỡ cho 2.000 đô. Và tôi mong rằng đêm hôm đó thì có một vài mạnh thường quân hay là có một số người sẽ cho thêm, thì cái số tiền nếu anh em chúng tôi kiếm được thì cộng lại thì tôi sẽ qua bên đó, cái nhóm anh em chúng tôi sẽ cùng chung đi và sẽ giúp đỡ cho đồng hương, đưa đến tận tay, giống như kiếm một chia sẻ với họ một vài bữa cơm, chứ thật sự ra thì cũng không nhiều lắm đó, đó Mai Hoa.
Yeah.
Nếu quý đồng hương có cái tấm lòng thương yêu và giúp đỡ lá lành đùm lá rách, một miếng khi đói bằng một gói khi no, thì đến thứ sáu tuần này vào ngày 8 tháng 1 đến tại Crystal Palace để ủng hộ chương trình. Nếu mà có muốn đi hoặc là muốn giúp đỡ về vấn đề vật chất, có thể liên hệ với tôi là Lê Hiền, số phone 0438075277. Dạ thưa, thành thật cảm ơn Mai Hoa và quý thính giả của đài SBS đã lắng nghe.